Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 22 Khao khát tăng trưởng. Chúng ta đã học biết Cơ đốc nhân phải tăng trưởng tâm linh là ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi con dân của Ngài. Về phương diện thể xác, một em bé sau khi ra đời thì không thể cứ mãi mãi là con trẻ. Khi nuôi dưỡng con cái, cha mẹ luôn khao khát nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày, trở thành thiếu niên, thanh niên rồi người lớn. Sứ đồ Văn đã viết trong thư Văn nhất chương 2 từ câu 12 đến câu 13 rằng: Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Ông Giăng đã viết cho đối tượng độc giả, gồm ba thành phần: con cái bé mọn, kẻ trẻ tuổi và phụ lão. Điều này cũng nói lên tiến trình tăng trưởng của con người thể xác theo từng giai đoạn là thế nào, và những lời ông khuyên dạy cho từng lứa tuổi cũng khác nhau, cho thấy khi thể xác tăng trưởng thì tâm linh cũng phải tăng trưởng phù hợp. Một hạt giống gieo ra sẽ nảy mầm thành một cây con, rồi lớn lên và sinh hoa kết trái. Sự tăng trưởng của hạt giống là một điều hết sức kỳ diệu, đòi hỏi có thời gian hấp thu những dưỡng chất phù hợp và đầy đủ, và phải có môi trường tốt. Sự tăng trưởng tâm linh cũng vậy. Để tiến trình tăng trưởng thuận lợi và kết quả thì cần có yếu tố khao khát của mỗi chúng ta. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 14 đến câu 15 đã dạy rằng: Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Và trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 20, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên dạy các tín hữu rằng: Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy, còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Để thúc đẩy sự tăng trưởng, chẳng những Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng, nhưng chính sự khao khát được tăng trưởng trong mỗi chúng ta cũng góp phần quan trọng không kém. Điều thứ nhất, cơ đốc nhân phải khao khát tăng trưởng tâm linh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, tuyệt đối khôn ngoan. Vì yêu nhân loại mà Ngài phải hy sinh cả tính mạng của mình để cho những ai tin Ngài được sự sống và sống dư dật. Cho nên người thật sự biết ơn, kính sợ Chúa và có sự khôn ngoan là người biết ước ao làm theo ý muốn của Ngài. Một trong những ý muốn Chúa đối với chúng ta là Ngài muốn chúng ta được tăng trưởng tâm linh. Cho nên, niềm khao khát được tăng trưởng chính là niềm ao ước đúng đắn, đáng được con dân Chúa nung nấu trong tấm lòng của mình, bắt đầu kể từ khi tin Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc nhở các tín hữu, hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu, theo thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 18. Vì sao Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng tâm linh? Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 14 đến câu 15 đã cho biết: Vì Ngài yêu chúng ta, không muốn tâm linh chúng ta cứ mãi khờ dại như trẻ con. Tin Chúa lâu năm nhưng trí óc còn nông nổi, rất dễ cho những giáo lý sai lạc, lừa dối, kéo chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúa luôn muốn điều tốt lành cho con cái của Ngài. Khi tăng trưởng tâm linh, thì Cơ Đốc nhân mới dần dần hình thành những phẩm tính giống Cha Thiên Thượng của mình. Đó là luôn sống trong chân lý và truyền rao chân lý trong tình yêu thương. Nhờ đó chúng ta được từng bước trưởng thành mỗi ngày về mọi phương diện, hướng tới Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu của Hội Thánh Ngài. Sự tăng trưởng tâm linh của con dân Chúa không thể có được tức thì và cũng không có con đường tắt nào để có thể rút ngắn tiến trình tăng trưởng. Tăng trưởng chỉ có được khi trải qua một quá trình kỷ luật tâm linh trong mối tương giao với Chúa, học hỏi Kinh Thánh để cẩn thận làm theo. Tức là chúng ta phải từng bước nhờ quyền năng Thánh Linh của Chúa hành động trong chúng ta mà lột bỏ dần con người cũ của mình, vâng theo lời Chúa để từng bước được biến đổi tâm trí mà mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Theo thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 22 đến câu 24. Cho nên, sứ đồ Phao-lô đã dạy rằng, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 7 câu 1. Có như vậy, chúng ta mới có thể kế thừa cơ nghiệp thánh của Ngài, cũng như có thể đồng công cộng tác với Chúa để hoàn thành chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, y như lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con để hiệp làm một, cũng như chúng ta đã làm một. Con ở trong họ và Cha ở trong con để cho họ được toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Theo Phúc Âm Văn chương 17, từ câu 22 đến câu 23. Cơ đốc nhân cần phải gắn bó với Chúa để đời sống tâm linh chúng ta càng trưởng thành, lớn lên mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Nhờ đó mới giúp cho chúng ta có thể hiệp làm một với Chúa mà nhận phần vinh hiển của Ngài để làm chứng nhân cho Chúa, giúp thế gian nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mọi người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi con dân Ngài. Điều thứ hai, Cơ Đốc nhân phải có lòng khao khát tăng trưởng tâm linh mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô khuyên trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 20 rằng: Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Chúa Giê-xu khen ngợi tinh thần đơn sơ, khiêm tốn và tin cậy như con trẻ trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 3 đến câu 4. Chúa dạy: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hãy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Tuy nhiên, về sự khôn sáng và hiểu biết trong Chúa thì Chúa không muốn chúng ta khờ dại như trẻ con mà phải trưởng thành như kẻ thành nhân. Không có trẻ con nào mà không khao khát được lớn lên, thì cũng vậy, Cơ Đốc nhân phải có lòng khao khát được tăng trưởng tâm linh. Khi chúng ta khao khát được tăng trưởng tâm linh thì đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, và khao khát đó sẽ là động lực giúp cho chúng ta bám chặt lấy Chúa, thuận phục làm theo lời dạy của Ngài, để nhờ đó chúng ta được lớn lên mỗi ngày trong Chúa. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài tăng trưởng tâm linh, nhưng Ngài cũng không dùng những biện pháp ép buộc. Ngài chỉ tạo rất nhiều điều kiện để giúp cho chúng ta trưởng thành. Trước hết, Chúa đã ban lời Ngài cho chúng ta để chúng ta đọc, học, suy ngẫm và làm theo, qua đó được trưởng thành khi ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày. Chúa cũng ban Hội Thánh cho mỗi chúng ta để qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa, chúng ta cùng gây dựng đức tin cho nhau, đặt nơi Đức Chúa Trời ba ngôi, và cũng là môi trường để chúng ta cùng nhau phục vụ, rao truyền phúc âm cho đồng bào. Nhờ lời Chúa và sự gây dựng của Hội Thánh mà chúng ta được đổi mới tâm linh. Con người cũ dần dần bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa. Hay như sứ đồ Phao-lô đã nói, về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con. Khi tâm linh đổi mới, thì Đức Thánh Linh sẽ ban sự khôn sáng, sự hiểu biết chín chắn của người trưởng thành, giúp chúng ta biết đối nhân xử thế theo lời Chúa dạy. Kết quả đem lại ích lợi cho bản thân và cho người khác. Bản tính mới này chỉ có thể hình thành trong người được tăng trưởng tâm linh mà thôi. Nhiều người có khao khát tăng trưởng tâm linh, nhưng lại nôn nóng làm cách này hoặc cách khác để chứng tỏ mình trưởng thành một sớm một chiều. Nhưng con đường tăng trưởng tâm linh không phải là con đường tắt, mà là một tiến trình đòi hỏi có thời gian và sử dụng thức ăn phù hợp. Như chúng ta đã học, người mới tin Chúa được ví như con trẻ thuộc linh, cần uống sữa thiêng liêng của đạo để được lớn lên. Rồi đến tuổi thiếu niên, thanh niên, người lớn, cần phải được nuôi mình bằng thức ăn đặc, đầy đủ dưỡng chất để tăng trưởng. Chứ không thể nào từ một em bé vụt trở thành một người trưởng thành như câu chuyện phù đổng thiên vương hoang đường được. Những ai khao khát chọn con đường tắt để trưởng thành thì dễ rơi vào một trong hai trường hợp. Hoặc sống sai mà không biết mình sống sai vì cứ ngỡ mình đã nên bậc thành nhân trong Chúa mà kỳ thực vẫn còn là con trẻ thuộc linh. Hoặc nản lòng bỏ cuộc vì thấy mình không tăng trưởng như lòng khao khát. Cần nhớ, khao khát tăng trưởng tâm linh là phải lẽ, nhưng tăng trưởng là một quá trình, như lời Chúa dạy, phải tăng trưởng mỗi ngày để càng lúc càng giống Chúa nhiều hơn. Mỗi chúng ta cần đầu phục Đức Thánh Linh để đời sống mới từng bước được hình thành, đẩy dần dần đời sống cũ ra khỏi chúng ta. Chính lòng khao khát được tăng trưởng sẽ thôi thúc chúng ta kỷ luật tâm linh trong bước đường theo Chúa, chuyên tâm học hỏi lời Chúa, nhận biết ý Chúa để vâng phục. Tin rằng sự tăng trưởng tâm linh của chúng ta sẽ mỗi ngày một thêm lên trong đấng làm đầu là Đức Chúa Giêsu Christ.
Vì tội con máu loang chân đời, nhờ quyền năng huyết tha tội lỗi mà trên con xưa hiến thân vàng chuộc tôi. Thật danh Cha ấy danh diệu kỳ, là Giêsu ấy danh quyền quý, thật danh Cha cao quý ai bì quyền uy. Tình Cha thắp lên ngọn lửa hồng, ấm êm bừng sáng bao hy vọng. Từng ngày còn sống trong ân hồng, lòng bình an con sống trong ân hận.